Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau đây. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước tập trung kiểm toán việc huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình đề án phục hồi kinh tế đất nước cho cả giai đoạn 2022-2023 trong tháng 10 tới. 8 địa phương đầu tiên sẽ được hỗ trợ máy tính và miễn phí dung lượng truy cập Internet theo chương trình sóng và máy tính cho em. Hà Nội sẽ xem xét nới lỏng một số hoạt động dịch vụ sau ngày 15 tháng 9 tới. Trong khi đó, từ hôm nay, người dân 8 huyện và 1 thị xã của tỉnh Long An đã tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 có thể đi lại tự do qua các trạm chốt kiểm soát dịch. Trong phần tin thế giới, Hội nghị viện trợ quốc tế cho Afghanistan kết thúc với hơn 1 tỷ đô la Mỹ cam kết từ các nước. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chủ trì cuộc họp trực tiếp đầu tiên của lãnh đạo nhóm bộ tứ vào tuần tới nhằm đảm bảo chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 3 sáng nay cho ý kiến báo cáo công tác năm 2021 và kế hoạch kiểm toán năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước tập trung kiểm toán việc huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hiện còn 37 đoàn Kiểm toán Nhà nước đang triển khai phải dừng thực hiện. Sơ bộ tính đến ngày 31 tháng 8, đối với 91 báo cáo kiểm toán đã phát hành, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính trên 52.000 tỷ đồng, hủy bỏ, sửa đổi bổ sung 67 văn bản pháp luật. Kết quả kiểm toán cho thấy các đơn vị còn chưa chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật trong quản lý, điều hành, thu chi ngân sách, quản lý tài sản, đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, v.v. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh kiến nghị năm 2022 tập trung kiểm toán nhằm tăng thu, tiết kiệm chi, đặc biệt chấn chỉnh khắc phục những tồn tại yếu kém trong công tác quản lý tài chính công, tài sản công. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga thì đề nghị
đảm bảo tính khả thi và cân đối các cuộc kiểm toán. Những cái đơn vị mà đang tập trung vào phòng chống dịch bệnh thì đề nghị không kiểm toán tại đó. Cái điểm thứ hai, tránh cái chồng chéo trong hoạt động thanh tra kiểm toán. Chúng tôi theo dõi có những đơn vị là vừa kiểm toán nhà nước làm việc này, vừa ủy ban kiểm tra làm việc này, vừa thanh tra làm việc và vừa điều tra làm việc trong những quãng thời gian gần sát vào nhau. Đề nghị kiểm toán nhà nước là xem xét để tránh cái chồng chéo trùng lặp. Đề nghị là tăng cường cái phòng chống tham nhũng tiêu cực trong chính cái hoạt động kiểm toán.
Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị công khai minh bạch trong hoạt động kiểm toán để siết chặt kỷ luật kỷ cương về tài chính, ngân sách và thông qua kết quả kiểm toán để người dân và xã hội có cơ sở để giám sát lại hoạt động của kiểm toán. Về kế hoạch kiểm toán năm 2022, Chủ tịch Quốc hội đề nghị mục tiêu chung vẫn phải lấy tăng cường củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô lên hàng đầu, đảm bảo kỷ luật kỷ cương về tài chính ngân sách, đảm bảo an toàn bền vững của nợ công, xử lý nợ xấu trong tổ chức tín dụng, tập trung làm rõ tổng mức, cơ cấu, chất lượng của tín dụng, đặc biệt là nguồn để cải cách tiền lương.
Sử dụng cái quỹ cải cách tiền lương để cho đầu tư xây dựng cơ bản, mà trong khi cái nguồn để mà làm cải cách tiền lương thì chưa đảm bảo. Thẩm quyền về trách nhiệm như thế nào ở chỗ này chúng ta phải làm rõ ra. Có thể cả 2021 và cả những năm có liên quan nữa. Bởi vì lần nào các ông chí cũng thuyết minh nói rằng là còn đủ nguồn để cải cách tiền lương. Thế nhưng mà ai chịu trách nhiệm về cái câu là còn đủ nguồn đấy. Thì các ông chí phải làm rõ cái này ra. Trong từng cuộc kiểm toán hoặc là trong cái mục tiêu kiểm toán chung.
về thực hiện kiểm toán việc huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực cho phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu.
Mục đích sử dụng và hiệu quả của nó như thế nào? Chúng ta là nước nghèo, chống dịch phải có hiệu quả nhưng cũng phải chi phí thấp, phải tiết kiệm chi phí. Mà cái này có thể còn trường kỳ kháng chiến chứ không phải là ngày một, ngày hai. Mẫu đơn rồi mẫu gộp thế nào, rồi test nhanh thế nào, rồi PCR thế nào. Chúng ta phải xem xét cái việc chúng ta tập trung nguồn lực, cả nhân lực, vật lực, tài lực cho công tác phòng chống dịch là đúng rồi. Cái này là đặt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Bắt buộc chúng ta phải sử dụng thôi, không có cách nào khác. Nhưng mà sử dụng nó phải tiết kiệm và phải đúng mục tiêu. Kể cả các cái nguồn xã hội chúng ta huy động, nhà nước huy động. Thì cái này công chí cũng phải tính toán để xác định nó là một trong cái mục tiêu của kiểm toán trong năm nay.
Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị chú trọng kiểm toán công tác chuẩn bị đầu tư, phân bổ và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở trung ương và địa phương, đánh giá việc thi hành chính sách hỗ trợ của người dân và doanh nghiệp, tránh trục lợi chính sách. Đối với các cuộc kiểm toán phục vụ cho các cuộc giám sát của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung các cuộc kiểm toán chuyên đề, tổng hợp kết quả kiểm toán trong 5 năm qua về trọng điểm giám sát của Quốc hội liên quan đến tài chính, ngân sách, tài sản công. Cũng trong sáng nay, cho ý kiến vào dự án luật điện ảnh sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh đến hai vấn đề mấu chốt của dự án luật, đó là luật phải điều chỉnh các hoạt động điện ảnh trong môi trường công nghệ số để khuyến khích điện ảnh phát triển. Bên cạnh đó, luật điện ảnh phải tạo hành lang pháp lý để phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam. Dự án luật điện ảnh sửa đổi đang được kỳ vọng tạo cú hích cho công nghiệp điện ảnh phát triển.
Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ. Sẽ có đề án phục hồi kinh tế cho cả giai đoạn 2022-2023, đó là thông tin tại hội nghị trực tuyến về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công năm 2022 cho khu vực Trung Du miền núi Bắc Bộ và Đồng bằng Sông Hồng diễn ra sáng nay. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết cơ quan này sẽ trình đề án phục hồi kinh tế trong tháng 10. Dự kiến 2 năm 2022-2023 được xác định là thời gian phục hồi kinh tế của cả nước.
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm nay hầu hết địa phương miền Bắc đều chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, khiến nhiều chỉ tiêu kinh tế có thể không đạt được như đề ra. Tuy nhiên, vẫn có một số địa phương có khả năng đạt và vượt kế hoạch đề ra như là Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam. Năm 2022, tiếp tục chịu ảnh hưởng tác động của đại dịch COVID-19, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo tăng trưởng GRDP của miền Bắc năm 2022 đạt khoảng 7,91%. Thu nhập bình quân đầu người theo giá hàng hóa sẽ đạt khoảng 110 triệu đồng mỗi năm. Các tỉnh miền Bắc dự kiến xuất khẩu khối lượng hàng hóa ước đạt 98 tỷ đô la Mỹ. Một trong những nhấn mạnh trong năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ cấu lại ngành du lịch toàn vùng. Đây được coi là một trọng tâm phục hồi tăng trưởng sau dịch COVID-19. Bộ đề nghị các tỉnh xây dựng kế hoạch và kịch bản phục hồi và cơ cấu lại ngành du lịch trong trạng thái bình thường mới. Ngoài ra, cần xây dựng và liên kết và kết nối các điểm đến du lịch trong các tour tuyến liên kết để tăng cường quảng bá, tuyên truyền, thu hút khách du lịch đến với các tỉnh. Việc khai thác các lợi thế từ các hiệp định thương mại như là EVFTA, CPTPP cũng được nhấn mạnh để phát triển kinh tế.
Sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ phát động, cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến với các điểm cầu tại các học viện khu vực.
Dự và phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, toàn hệ thống học viện cần chủ động, linh hoạt, sáng tạo và tăng cường triển khai nhiệm vụ trên nền tảng trực tuyến, nâng cao ý thức trách nhiệm, đi đầu gương mẫu trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo. Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng cho biết, môi trường làm việc và học tập của học viện rất đặc biệt do các học viên đến từ mọi miền của Tổ quốc. Chính vì vậy, công tác phòng chống dịch được triển khai quyết liệt, khẩn trương, vừa đảm bảo môi trường an toàn cho cán bộ, giảng viên, học viên, người lao động học viện, vừa tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của năm học 2021-2022. Trong đó có nhiệm vụ cụ thể hóa nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Nhấn mạnh chủ đề của năm học mới, trọng tâm, trách nhiệm, kỷ cương, nêu gương, sáng tạo, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu học viện cần đẩy mạnh vai trò cá thể hóa trách nhiệm của ban chỉ đạo phòng chống dịch tổ COVID-19 cộng đồng trong học viện, nêu cao trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, giám sát người đứng đầu các đơn vị trong học viện.
Tại cuộc họp đánh giá về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố diễn ra chiều qua, Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét đánh giá tổng thể quyết định phương án nới lỏng một số hoạt động dịch vụ trong các khu vực trên cơ sở đảm bảo chặt chẽ phương án phòng chống dịch sau ngày 15 tháng 9 và 21 tháng 9. Thành phố Hà Nội đặt ra mục tiêu đến hết hôm nay hoàn tất tầm soát xét nghiệm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tiêm vaccine COVID-19 mũi 1 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên. Thông qua đó, cơ bản kiềm chế tình hình dịch bệnh, làm cơ sở để xem xét nới lỏng các biện pháp giãn cách, mở rộng các hoạt động xã hội. Tại phiên họp trực tuyến của Sở Chỉ huy Công tác Phòng chống COVID-19 thành phố Hà Nội với các sở, ngành, quận, huyện, xã, phường vừa diễn ra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải yêu cầu các địa phương chủ động chuẩn bị kế hoạch cụ thể cho giai đoạn sau ngày 15 tháng 9 và ngày 21 tháng 9. Hiện trên địa bàn thành phố còn 86 điểm của phong tỏa, cách ly hơn 4.100 trường hợp F1. Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì với các sở ngành liên quan để rà soát các phương án phục hồi sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn, nhất là cho giai đoạn sau ngày 15 tháng 9. Hiện nay ở phân vùng 2, 3, các doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tuy nhiên việc phối hợp để giải quyết việc đi lại của người lao động giữa các vùng hiện vẫn vướng mắc. Vì vậy các địa phương cần nghiên cứu phương án phù hợp để tạo điều kiện cho người lao động, cho doanh nghiệp sản xuất, đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xây dựng 8 bộ tiêu chí an toàn để mở cửa lại nền kinh tế. Tại chương trình Dân hỏi thành phố trả lời diễn ra tối qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình cung cấp nhiều thông tin giải đáp về các tiêu chí an toàn để nới lỏng giãn cách xã hội và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Đối với các tiêu chí an toàn để mở cửa trở lại nền kinh tế, ông Lê Hòa Bình cho biết, thành phố xây dựng 8 bộ tiêu chí cho các ngành, lĩnh vực. Bộ tiêu chí này sẽ hoàn thành trước ngày 16 tháng 9, sau đó triển khai thí điểm tại quận 7, huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ, cân nhắc mở rộng thêm tại khu chế xuất Tân Thuận, quận 7 và khu công nghệ cao, thành phố Thủ Đức. Trong quá trình thí điểm, nếu khu vực cơ sở nào đạt tiêu chí an toàn thì cũng có thể cho hoạt động. Công tác phòng chống dịch bệnh là khó và phức tạp, do đó thành phố vừa làm vừa điều chỉnh bổ sung theo nguyên tắc không chủ quan nóng vội nhưng cũng không cầu toàn thụ động. Về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, ông Lê Hòa Bình cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh có 11 kế hoạch hỗ trợ. Các chính sách hỗ trợ có liên quan tới chính sách thuế thu nhập, thuế VAT, chính sách vay vốn. Sau ngày 15 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm việc với tổ công tác đặc biệt của Chính phủ để có kiến nghị phù hợp. Còn với những quyết sách trong thẩm quyền, thành phố sẽ có biện pháp cụ thể để giúp doanh nghiệp vượt khó.
Có thể là trước mắt là cũng sẽ có giảm cái lãi suất để cho các doanh nghiệp họ có thể có cái điều kiện để họ
vay vốn.
Rồi giảm các khoản nợ. Khoản nợ mà phải trả khoanh nợ lại cho họ. Tôi nghĩ là doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng rất quan tâm, đó là các thủ tục hành chính. Cam kết lãnh đạo thành phố là sẽ thực hiện những cái gì nhanh nhất để giải quyết các thủ tục hành chính.
Từ 0 giờ sáng nay, 8 huyện và 1 thị xã của tỉnh Long An chuyển sang giãn cách xã hội theo chỉ thị 15. Đáng chú ý là những người đã tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 trong các khu vực thực hiện chỉ thị 15 có thể đi qua các trạm chốt kiểm soát dịch.
Căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh, tỉnh Long An quyết định thị xã Kiến Tường và các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Tân Trụ, Châu Thành, Đức Huệ sẽ áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Những người đã tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 trong các khu vực thực hiện chỉ thị 15 có thể đi qua các trạm chốt kiểm soát dịch. Riêng những người đã tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 tại các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đức, Cần Giuộc, Thủ Thừa, nằm trong khu vực thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15 thì có thể đi qua các trạm chốt kiểm soát dịch nhưng chỉ đi lại trong phạm vi nội huyện. Một số địa phương khác vẫn áp dụng chỉ thị 16 cho đến hết ngày 20 tháng 9.
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng hôm nay cũng ban hành công văn để từ ngày mai sẽ thực hiện một số biện pháp nới lỏng mở cửa trở lại những hoạt động xã hội bị hạn chế một tháng qua. Sở Thông tin và Truyền thông được giao tích hợp một app chung trong công tác phòng chống dịch như là khai báo y tế, lịch tiêm chủng, giấy đi đường. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết quan điểm của lãnh đạo thành phố là khi mở cửa hoạt động nào thì phải có biện pháp kiểm soát hoạt động đó, đồng thời phải kiểm tra thực hiện, đồng thời phải có phương hướng dẫn rõ ràng để tổ chức thực hiện. Sau khi ban hành quyết định phải có hướng dẫn chỉ đạo triển khai.
Về nguyên tắc thì tôi đề nghị là khi mở ra các biện pháp nào thì phải kèm theo các cái biện pháp về để kiểm soát, kiểm tra và xử lý. Nên là trong cái quy định ấy, đưa ra quy định là chúng ta phải nghĩ đến các cái biện pháp để kiểm soát và chúng ta phải tăng cường cái công tác kiểm tra và xử lý vi phạm. Cái việc thứ hai rất là quan trọng, hướng dẫn thực hiện và tuyên truyền cái nội dung đấy.
Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ghi nhận thêm 18 ca mắc COVID-19, trong đó 12 ca tại cộng đồng ở xã Phong Hòa, huyện Phong Điền và 6 ca trong khu cách ly. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định phong tỏa toàn bộ xã Phong Hòa. Tin của phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung.
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định áp dụng biện pháp khoanh vùng, phong tỏa, cách ly tạm thời đối với hơn 2.000 hộ dân trên 8.200 nhân khẩu của xã này để chống dịch. Huyện Phong Điền và ngành y tế cùng tập trung các đội phản ứng nhanh triển khai truy vết, bước đầu ghi nhận hơn 160 trường hợp F1 và hơn 700 trường hợp F2. Ngành chức năng lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp này. Chùm ca mắc COVID-19 tại xã Phong Hòa có 2 ca bệnh là công nhân làm việc tại công ty Scavi Huế, khu công nghiệp Phong Điền. Hôm qua, Sở Y tế Thừa Thiên Huế tập trung nhân lực xét nghiệm cho hơn 2.000 công nhân nhà máy dệt may của công ty Scavi Huế. Tất cả công nhân làm việc tại đây đã có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính với SARS-CoV-2. Hiện ngành y tế đang tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân, dự kiến hoàn thành vào hôm nay. Ông Nguyễn Đình Bất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết.
Huyện đã thành lập 6 cái chốt xung quanh khu vực của xã Phong Hòa để phong tỏa, và 6 cái chốt này thì điều lực lượng từ huyện và từ các xã khác để phụ trách. Còn đối với trong nội bộ của cán bộ xã thì có 2 đồng chí phó chủ tịch, một số đồng chí cán bộ xã là F1, còn lại gần như là toàn bộ là F2. Khi mà phát hiện các trường hợp test nhanh dương tính thì 3 cái đội phản ứng nhanh của huyện có sự hỗ trợ thêm của 2 đội của tỉnh truy vết xuyên đêm. Đến nay là đã truy vết lấy mẫu khoảng hơn 2.500 mẫu.
Chương trình Thời sự trưa tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Thực hiện chương trình Sóng và Máy tính cho em, bước đầu sẽ có 8 địa phương có học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo đang thực hiện giãn cách xã hội và triển khai học trực tuyến, sẽ được hỗ trợ máy tính và miễn phí dung lượng truy cập Internet.
8 địa phương này bao gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Tháp, Phú Yên, Khánh Hòa, Hậu Giang và Bình Phước. Các học sinh sinh viên thuộc diện hỗ trợ hiện ở những vùng lõm của sóng không có sóng viễn thông, nên Bộ Thông tin và Truyền thông đang khẩn trương lắp đặt các trạm phủ sóng ở những vùng này. Chỉ trong 4 ngày qua, các nhà mạng đã hoàn thành lắp đặt 45 trạm phủ sóng trong tổng số hơn 280 trạm cần lắp đặt. Dự kiến cuối tháng 9 này hoàn thành việc phủ sóng tại vùng lõm ở 8 địa phương. Sau lễ phát động tối ngày 12 tháng 9 vừa qua, chương trình đã nhận được hỗ trợ hơn 1 triệu máy tính trị giá hơn 2.500 tỷ đồng. Dự kiến khoảng 400.000 máy tính sẽ được trao trong tháng 9 này. Ngoài việc hỗ trợ máy tính cho các em có hoàn cảnh khó khăn, chương trình còn xây dựng phương án hỗ trợ nhà trường, giáo viên, học sinh tiếp cận hạ tầng số, dịch vụ truy cập Internet tốc độ cao an toàn, dễ sử dụng, đáp ứng nhu cầu dạy và học trực tuyến.
Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung, tỉnh Quảng Bình vừa thống nhất chủ trương hỗ trợ toàn bộ học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho toàn bộ học sinh trên địa bàn. Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Bình thống nhất lùi thời gian tổ chức dạy học đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Việc dạy học sẽ bắt đầu từ ngày 20 tháng 9. Ông Đặng Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình cho biết.
Chủ trương của trường phí đã ban tỉnh rồi, nơi cùng gửi thường trực để báo cáo. Tất cả cơ bản rồi nhưng mà còn có các cái thủ tục nữa. Thống nhất để mà đưa ra các thứ thì cũng phải căn cứ vào cái quy định. Của vùng nghị tầm 1 là cũng có đối tượng miễn giảm nữa. Thì cũng cố gắng làm cái kế hoạch theo ủy ban tỉnh giáo.
Tỉnh Hậu Giang trong sáng nay đã chuyển 24 tấn nông sản hỗ trợ người dân thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Tin của phóng viên Tấn Phong, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Trong 24 tấn nông sản vừa được tỉnh Hậu Giang chuyển đi, có 16 tấn gửi tặng người dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và 8 tấn gửi tặng người dân huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Theo bà Thái Thu Sương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang có kế hoạch gửi tặng 50 tấn nông sản, bao gồm gạo, trứng, rau củ quả, các loại. Trong một tuần qua, Hậu Giang đã vận chuyển được 2 đợt với tổng cộng 40 tấn nông sản tặng người dân và các lực lượng tuyến đầu ở hai địa phương này. Trước đó, tỉnh Hậu Giang cũng đã hỗ trợ các tỉnh thành phía Nam, trong đó có tỉnh Bình Dương, hơn 100 tấn gạo, cá và nông sản các loại. Nguồn nông sản này do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban ngành đoàn thể tỉnh Hậu Giang cùng người dân đóng góp.
Mặt trận hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân của tỉnh Hậu Giang và đem lên gửi tặng cho người dân thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Bên cạnh đó, người dân của tỉnh Hậu Giang cũng quyên góp gửi tặng người dân thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương một số nông sản chia sẻ để bà con mình vượt qua cái khó khăn.
Theo tin của phóng viên Đoàn Sĩ thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị thay thế quy mô 4.600 MW điện hạt nhân Ninh Thuận trong quy hoạch điện 7 bằng điện khí hóa lỏng cập nhật trong quy hoạch điện 8, tại Trung tâm Điện lực Cà Ná và cập nhật trong quy hoạch điện 8 giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045, làm cơ sở để tỉnh Ninh Thuận triển khai thực hiện các dự án điện khí hóa lỏng tại Trung tâm Điện lực Cà Ná trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận cũng đã ban hành kế hoạch về việc triển khai thực hiện dự án Trung tâm Điện lực Cà Ná giai đoạn 1, công suất 1.500 MW. Được mệnh danh là vương quốc hoa cảnh và cây giống của khu vực, hiện do dịch bệnh COVID-19 kéo dài nên đầu ra của cây giống tại Bến Tre gặp rất nhiều khó khăn. Phóng viên Nhật Trường thông tin.
Sản xuất cây giống là nghề truyền thống của người dân tỉnh Bến Tre, cung cấp cho thị trường khắp cả nước, xuất khẩu sang cả Campuchia, Lào. Chỉ tính riêng tại huyện Gia Lách, hàng năm sản xuất được khoảng 40 triệu sản phẩm cây giống các loại, đem lại nguồn thu nhập rất lớn cho hộ gia đình và góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thế nhưng, ở thời điểm này, cây giống tỉnh Bến Tre tiêu thụ chậm, sức mua giảm hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu bán ở thị trường nội tỉnh và các tỉnh lân cận. Đầu ra khó khăn kéo theo giá cả sụt giảm, nhà nông thất thu. Theo các hộ sản xuất cây giống ở tỉnh Bến Tre, giá cây giống đã giảm hơn 30% so cùng vụ các năm trước. Trong đó, các loại cây như mít, ổi, mãng cầu rất khó tiêu thụ. Ông Quỳnh Trần Quốc Phi là chủ 6 trang trại sản xuất cây giống tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đang tồn động hơn 200.000 sản phẩm cây giống các loại, chia sẻ.
Sản lượng năm nay thì nó cũng kém hơn năm rồi, nhưng giá thì thị trường thì nó còn khoảng chừng 15-20%, nó giảm 7-80% luôn. Có những loại thì nó sụt sâu, như cây mít thì nó sụt khoảng 30%. Cây mãng cầu, cây ổi rồi thì nó sụt 50-60%. Bây giờ thì nó cũng nhiều loại khó bán. Hấp lại tình hình dịch bệnh có đi đâu được đâu, để ở vòng vòng đây rồi có một vài đơn hàng từ ở ngoài Tây Nguyên nó vô chút đỉnh vậy thôi chứ đâu có nhiều. Năm nay giờ cũng khó khăn.
Và trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, suốt cả ngày nay mưa xuất hiện trên cả ba miền của đất nước. Từ trưa đến chiều thì khu vực Bắc Bộ, trong đó có cả thủ đô Hà Nội, lượng mưa khá, sẽ tập trung chủ yếu ở vùng ven biển và đồng bằng. Bởi vì gió đông nam đem hơi ẩm từ biển vào, vì thế mà nhiệt độ toàn vùng sẽ mát mẻ trong khoảng 31 đến 32 độ. Các tỉnh vùng núi như Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La khả năng có mưa vừa mưa to với lượng trên dưới 100 mm. Mưa liên tục nên bà con cần lưu ý là đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Ở miền Trung cũng vậy, mưa lớn tập trung từ khu vực Nam Đồng Bằng, Thanh Hóa đến Quảng Bình, rồi khu vực Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, và khả năng mưa còn kéo dài thêm vài ngày nữa tại các khu vực này. Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ ngày có nắng gián đoạn, đến tầm chiều sau 16 giờ mưa gia tăng đến tận tối và đêm. Nhiệt độ khu vực này trong trưa chiều nay khoảng 31 đến 33 độ.
Thông tin chúng tôi vừa nhận, sáng nay tại trụ sở Bộ Ngoại giao đã diễn ra lễ tiếp nhận tượng trưng 1.500.000 liều vaccine AstraZeneca phòng COVID-19 do chính phủ Pháp và Italia tài trợ cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX. Với nguồn cung bổ sung vaccine từ hai nước, đến nay Việt Nam đã nhận được hơn 11.700.000 liều vaccine phòng COVID-19. Cho đến nay, Italia và Pháp là hai trong số những quốc gia thành viên của Liên minh châu EU viện trợ vaccine phòng COVID-19 lớn nhất cho Việt Nam. Đây là kết quả của quá trình vận động tích cực ở các cấp, trong đó có việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm và gửi thư cho Thủ tướng Pháp Jean Castex và Thủ tướng Italia Mario Draghi. Tại hội nghị do Liên Hợp Quốc chủ trì tại Geneva, Thụy Sĩ, các nhà tài trợ đã cam kết hơn 1 tỷ đô la viện trợ khẩn cấp để giúp 11 triệu người Afghanistan đang đối mặt với khủng hoảng nhân đạo leo thang ngay trên chính quê hương của họ và hàng triệu người khác trong khu vực. Tuy nhiên, các nước cũng cảnh báo tương lai các khoản viện trợ sẽ phụ thuộc vào cách mà Taliban hành động. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
Đây là hội nghị cấp cao đầu tiên về Afghanistan kể từ khi Taliban lên nắm quyền cách đây một tháng. Và kết quả vượt xa con số 606 triệu đô la ban đầu mà Liên Hợp Quốc đưa ra để giúp Afghanistan trang trải các chi phí từ nay cho đến cuối năm, cũng như bảo vệ người dân khỏi thảm họa nhân đạo đang rình rập. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, sau nhiều thập kỷ chiến tranh và đau khổ, người dân Afghanistan đang phải đối mặt với những giờ phút nguy hiểm nhất, thậm chí là cả nguy cơ sụp đổ của cả một đất nước. Hơn 10 triệu người dân nước này đang trên bờ vực của nạn đói. Và hoạt động hỗ trợ nhân đạo sẽ là không thể nếu không làm việc với lực lượng nắm quyền hiện nay tại Afghanistan.
Không thể cung cấp hỗ trợ nhân đạo bên trong Afghanistan mà không làm việc với lực lượng nắm quyền hiện nay. Tôi tin rằng vào thời điểm hiện nay, điều này là rất quan trọng đối với tất cả các khía cạnh mà cộng đồng quốc tế quan tâm, từ chống khủng bố, bảo vệ nhân quyền, chống buôn lậu ma túy đến bản chất của chính phủ trong tương lai.
Tại hội nghị Mỹ, quốc gia dẫn đầu liên quân quốc tế can thiệp vào Afghanistan cách đây 20 năm, đã cam kết sẽ bổ sung thêm 64 triệu đô la hỗ trợ mới cho Liên Hợp Quốc và các tổ chức đối tác, nâng tổng số tiền mà Mỹ dành cho Afghanistan lên 330 triệu đô la trong năm tài chính hiện nay. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ và phương Tây cũng cảnh báo cách Taliban hành động sẽ quyết định tương lai của các khoản viện trợ. Thế giới đã và đang theo dõi sát sao Afghanistan dưới thời chính quyền Taliban sẽ khác như thế nào so với cách đây hơn 2 thập kỷ. Ngay sau khi nắm quyền tại Kabul hôm 15 tháng 8, Taliban đã cam kết về một chính phủ hòa nhập và ân xá cho những người bất đồng chính kiến. Một chính phủ mới đã được thành lập tại Afghanistan, nhưng thành phần vẫn toàn là nam giới và đều là các gương mặt thân quen trong chính quyền Taliban trước đây. Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, một cuộc khủng hoảng an ninh và nhân đạo ở Afghanistan sẽ có những tác động trực tiếp trên toàn cầu. Vì thế, cộng đồng thế giới cần một hành động tập thể ngay lập tức.
Trong lúc này, thì dòng người tị nạn rời bỏ Afghanistan đang tạo ra thách thức mới cho các nước Liên hiệp châu Âu khi khối này chưa sẵn sàng tiếp nhận một làn sóng tị nạn mới sau cuộc khủng hoảng di cư năm 2015. Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis vừa đề nghị EU hỗ trợ và cùng giải quyết vấn đề này. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Trung Âu đưa tin.
Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Hy Lạp nhấn mạnh các quốc gia thành viên EU cần có trách nhiệm trong vấn đề này chứ không phải để Hy Lạp giải quyết vấn đề di cư một mình. Nhà lãnh đạo Hy Lạp cho biết nước này không muốn trở thành cửa ngõ của người di cư vào châu Âu một lần nữa. Mặc dù chính phủ Hy Lạp đã nhận được sự hỗ trợ tài chính từ EU, nhưng nước này đang phải triển khai rất nhiều những hoạt động như mở rộng các hoạt động tuần duyên, tăng cường lực lượng vũ trang ở khu vực biên giới để xử lý vấn đề người di cư hiện nay. Trước đó, Hy Lạp đã thể hiện rõ lập trường của mình bằng cách rào các trại di cư và hoàn thành hàng rào dài 40 km vùng Evros ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Nước này cũng đã khởi động các chương trình để xây dựng các cơ sở bảo vệ nhằm ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp vào các hòn đảo của nước này. Dự kiến, một cơ sở mới sẽ được triển khai trên đảo Samos vào thứ Bảy tuần này. Thủ tướng Hy Lạp cho biết thêm, nước này có thể mở rộng hàng rào biên giới Evros nếu thấy cần thiết để ngăn chặn dòng người di cư và đề nghị châu Âu thể hiện tinh thần đoàn kết bằng cách thông qua các đề xuất chính sách tị nạn chung của khối.
Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo sẽ chủ trì cuộc họp trực tiếp đầu tiên của lãnh đạo nhóm bộ tứ vào tuần tới trong thời gian diễn ra phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở thành phố New York. Cuộc họp sẽ có sự tham dự của Thủ tướng Australia, Ấn Độ và Nhật Bản và diễn ra vào ngày 24 tháng 9. Một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết việc chủ trì cuộc họp cho thấy ưu tiên của Mỹ trong can dự ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm thông qua các cơ chế đa phương mới để ứng phó với các thách thức của thế kỷ 21. Lãnh đạo nhóm bộ tứ hồi tháng 3 vừa qua cũng đã có một cuộc họp trực tuyến nhằm tăng cường hợp tác trước sức mạnh và sự quyết đoán đang gia tăng của Trung Quốc. Tại cuộc họp này, các bên đã cam kết hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực vaccine ngừa COVID-19 và khí hậu và đảm bảo một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở trước các thách thức từ Trung Quốc. Ủy viên Quốc vụ Viện kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hội đàm với Ngoại trưởng Singapore Vivian. Đây là cuộc hội đàm nằm trong khuôn khổ chuyến thăm các nước Đông Nam Á của Ngoại trưởng Trung Quốc. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
Tại buổi hội đàm, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh hai bên cần duy trì trao đổi cấp cao một cách linh hoạt, tăng cường phòng, chống và hợp tác trong cuộc chiến chống đại dịch. Ông Vương Nghị cho biết thêm, Trung Quốc sẵn sàng làm việc với các nước ASEAN, trong đó có Singapore, để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại Trung Quốc-ASEAN và nâng cấp mối quan hệ này. Ngoại trưởng Singapore cho rằng Singapore sẵn sàng hợp tác sâu rộng với Trung Quốc trong các lĩnh vực phòng chống dịch bệnh, thương mại, đầu tư, kinh tế kỹ thuật số. Singapore ủng hộ việc đẩy mạnh tham vấn về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực và kiên trì sử dụng cơ chế đa phương để giải quyết các vấn đề và thách thức mới, đồng thời thúc đẩy sự phát triển công bằng, bền vững của thế giới.
Bộ Ngoại giao Nga đang yêu cầu phía Séc cung cấp thông tin chi tiết về việc giam giữ một công dân người Nga tại sân bay Praha vào ngày 12 tháng 9. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo rằng những sự việc như vậy sẽ chỉ khiến quan hệ song phương Nga-Séc trở nên tồi tệ hơn. Công dân bị bắt có hộ khẩu thường trú tại Praha từ năm 2000, bị cáo buộc là người đứng đầu một trong những tổ chức bán quân sự đã tham gia tích cực vào việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014. Tiêm chủng ngừa COVID-19 đã giúp kinh tế phục hồi, đó là nhận định của Ngân hàng Trung ương Pháp trong cuộc họp báo ngày hôm qua. Cơ quan này cũng đưa ra những dự báo lạc quan về triển vọng lạc quan về nền kinh tế Pháp sau khi dịch bệnh tạm thời được khống chế. Mạnh Hà, phóng viên cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
Ngân hàng Trung ương Pháp cho biết kinh tế nước này đang hồi phục mạnh mẽ, sẽ tăng trưởng ở mức 6,3% trong năm 2021, cao hơn mức 5,75% đạt được trong 6 tháng đầu năm. Trước Ngân hàng Trung ương Pháp, Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp cũng ra báo cáo với đánh giá tương tự, nhận định Pháp đang bước vào thời kỳ tăng trưởng mới. Cả hai cơ quan này đều cho rằng những kết quả lạc quan trên có được là nhờ vào việc chiến dịch tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 được thúc đẩy mạnh mẽ, là cơ sở để gỡ bỏ phần lớn các biện pháp y tế hiện nay, giúp nền kinh tế Pháp tăng trưởng trở lại. Phát biểu trên đài truyền hình France Inter, Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire bày tỏ lạc quan về mức tăng trưởng 6% trong năm 2021 sau khi đã giảm sâu âm 8% vào năm 2020.
Tiêu dùng, đầu tư cũng như quyết tâm của các doanh nghiệp sẽ giúp nền kinh tế đạt tăng trưởng 6% trong năm 2021 và gần như hồi phục như trước khi dịch bệnh xảy ra. Điều này chứng minh các chính sách kinh tế mà chính phủ đã lựa chọn, đó là bảo vệ các doanh nghiệp, bảo vệ người lao động, giúp hàng chục nghìn doanh nghiệp tránh bị phá sản trong khủng hoảng và qua đó giúp kinh tế Pháp bật lại mạnh mẽ.
Kết quả một nghiên cứu vừa công bố trên một tạp chí uy tín cho thấy thuốc ngăn ngừa hình thành cục máu đông sau khi làm thủ thuật can thiệp động mạch vành ở bệnh nhân tim mạch cũng có tác dụng tương tự ở bệnh nhân mắc COVID-19. Theo các nhà nghiên cứu, kết quả này có thể mở ra hướng điều trị khả quan giúp giảm nguy cơ hình thành cục máu đông ở bệnh nhân mắc COVID-19. Tháng trước, tạp chí Y khoa Anh đăng kết quả nghiên cứu cho thấy bệnh nhân mắc COVID-19 phải đối mặt với nguy cơ bị máu đông cao hơn nhiều so với những người đã được tiêm ngừa vaccine COVID-19 của hãng AstraZeneca hay của Pfizer-BioNTech.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh.
Bình luận sâu.
Tương tác đa chiều.
Thưa quý vị và các bạn, thành công bước đầu của đề án nghiên cứu khả năng kháng tự nhiên đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi của Học viện Nông nghiệp Việt Nam mới đây đã mở ra hướng đi mới trong phòng chống dịch tả lợn châu Phi, qua đó thêm cơ hội tạo niềm tin đối với các hộ chăn nuôi, giảm bớt thiệt hại trong những đợt dịch xảy ra. Bài Khả năng tự nhiên bệnh dịch tả lợn châu Phi thêm giải pháp tái đàn bền vững của phóng viên Minh Long đề cập vấn đề này.
Sau 17 tháng triển khai đề án nghiên cứu khả năng kháng tự nhiên đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi, sàng lọc từ 1.000 con lợn sống sót sau các ổ dịch tại 3 cơ sở chăn nuôi trên cả nước cho thấy cá thể lợn nái đẻ đến lứa thứ 4 vẫn còn nguyên kháng thể dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Đặc biệt trong một số trường hợp, kháng thể này kéo dài đến 12 tháng tuổi trong những lứa lợn mới được sinh ra. Ông Phạm Kim Đăng, trưởng khoa chăn nuôi Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết những tín hiệu lạc quan từ đề án này.
Có hai cái giả thuyết. Giả thuyết thứ nhất là có hay không cái đàn lợn có khả năng kháng dịch tả lợn châu Phi, mang cái gen kháng dịch tả lợn châu Phi, hay là khả năng sống sót đấy do cái quá trình miễn dịch cộng đồng hoặc là các biện pháp chăn nuôi nó tạo nên.
Kết quả này là tin vui đối với các hộ chăn nuôi trong tái đàn, giảm bớt những thiệt hại nặng nề trong các đợt dịch tả lợn châu Phi đã từng xảy ra trước đây. Ông Đỗ Văn Quý, chủ trang trại lợn thôn Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, hộ chăn nuôi tham gia nghiên cứu của đề án chia sẻ, trang trại hiện nuôi khoảng 60 con lợn nái được chọn lọc, nhân giống trên cơ sở các con lợn sống sót sau khi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi hoặc sống khỏe mạnh bình thường ngay trong ổ dịch khi dịch bùng phát.
Đến bây giờ sẽ yên tâm hơn bởi vì là mình nhờ được các thầy là kiểm tra được dương tính nhỏ, có cái đề kháng của con lợn. Thứ hai là mình thực tế mình nuôi là nó cũng đã qua được mấy nứa rồi, nó con nào đẻ nhiều nó phải 4 nứa rồi.
Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi khẳng định, cùng với các biện pháp mang tính chủ động về phòng chống dịch bệnh như chăn nuôi an toàn sinh học, nghiên cứu và sớm tiêm phòng vaccine, việc thành công trong chọn giống vật nuôi kháng bệnh góp phần quan trọng hoàn thiện đồng bộ hệ thống các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi của Việt Nam, mở ra hướng đi mới trong phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.
Mở ra một hướng mới trong khi điều kiện chưa có vaccine. Thì đây là một yếu tố rất quan trọng và có thể có được một cái dòng lợn mà có cái sức đề kháng tốt với hệ tự nhiên, có thể truyền lại cho cái đời con và sau 6 đến 7 tháng sau vẫn là kháng thể.
Với 3 mũi giáp công phòng chống dịch tả lợn châu Phi, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến khẳng định đây là dấu mốc quan trọng để thúc đẩy tái đàn, tăng đàn và tái cơ cấu ngành chăn nuôi bền vững, hướng đến mục tiêu đến năm 2030, sản xuất chăn nuôi của Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia tiên tiến trong khu vực.
Triển khai đồng loạt, thứ nhất là cái an toàn sinh học và đến cái mức an ninh sinh học để đảm bảo ngăn chặn được cái nguồn lây lan của virus dịch tả lợn châu Phi. Sản xuất vaccine dịch tả lợn châu Phi đã thử nghiệm 5 đợt với cái phương pháp rất hiện đại và chỉ tiêu theo dõi rất tỉ mỉ. Thì đến nay chỉ còn một cái công đoạn là khảo nghiệm và kiểm nghiệm để công bố và hướng thứ ba đó là chọn tạo được cái dòng lợn có sức đề kháng với bệnh dịch tả lợn châu Phi, không những phục vụ cho tăng đàn tái đàn mà còn phục vụ cho một chiến lược lâu dài về thịt lợn nói riêng, thực phẩm nói chung trong cái điều kiện Covid hết sức phức tạp hiện nay.
Thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2040, phấn đấu ở Việt Nam đến năm 2030 tổng đàn lợn có mặt thường xuyên ở quy mô khoảng 29 đến 30 triệu con. Trong đó đàn lợn nái từ 2,5 triệu đến 2,8 triệu con, đàn lợn nuôi trang trại công nghiệp chiếm trên 70%. Chặng đường phía trước còn dài, với những tín hiệu lạc quan về các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học ngày càng được nhân rộng, kết quả khảo nghiệm và kiểm nghiệm vaccine, cùng với việc chọn tạo giống lợn kháng bệnh sẽ là cơ sở và động lực để ngành phấn đấu mục tiêu đề ra, từng bước khống chế dịch tả lợn châu Phi, phát triển chăn nuôi bền vững và phục vụ xuất khẩu.
Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 khiến cho hơn 7 triệu học sinh các cấp đang phải học trực tuyến. Trong số này, khoảng 1 triệu rưỡi học sinh thiếu thiết bị máy tính, thiếu thiết bị thông minh phục vụ việc học trực tuyến. Cùng với đó, việc thiếu nền tảng dạy học trực tuyến cũng đã gây không ít khó khăn cho công tác giảng dạy. Trước thực tế này, tối ngày 12 tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát động chương trình Sóng và Máy tính cho em. Đây là một chương trình rất lớn liên quan đến hàng chục triệu học sinh đang ở vùng có dịch trên cả nước có điều kiện để học tập trực tuyến hiệu quả. Sóng và máy tính cho em cũng nhằm hướng tới mục tiêu đảm bảo công bằng trong tiếp cận phương thức dạy và học mới. Đây cũng là nội dung mà chúng tôi bàn luận ngay sau đây cùng với phóng viên Chu Trinh, thường trú tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Thưa anh Chu Trinh, cho đến thời điểm này, khi mà năm học mới bắt đầu được hơn một tuần rồi, thì theo phản ánh của ngành giáo dục ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tình trạng học sinh vẫn chưa có thiết bị học trực tuyến như thế nào thưa anh ạ?
Vâng, đến thời điểm này hiện nay thì hầu hết các lớp, khối lớp từ tiểu học đến trung học phổ thông ở các tỉnh trong khu vực Đồng bằng Cửu Long thì đều đã nhập học với hình thức trực tuyến. Do lần đầu tiên thực hiện dạy và học theo hình thức này nên hầu hết các trường đều gặp rất nhiều khó khăn. Trong giai đoạn giãn cách như hiện nay thì nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh các thiết bị máy vi tính, kể cả điện thoại di động ở các địa phương đều đã đóng cửa, nên nhiều giáo viên và học sinh hiện nay là chưa sắm được các phương tiện này để dạy và học trực tuyến. Cụ thể như ở tỉnh Tiền Giang mới có khoảng 23% học sinh có máy vi tính. Tại thành phố Cần Thơ đến thời điểm này có gần 5.000 học sinh cấp trung học chưa có máy vi tính. Tỉnh Đồng Tháp có khoảng 35.000 học sinh các cấp học thiếu thiết bị học trực tuyến. Tỉnh Cà Mau thì có hơn 17.500 học sinh có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ về thiết bị học tập. Nhiều gia đình nghèo ở các vùng nông thôn thì máy vi tính sách tay còn rất là xa lạ cả phụ huynh và học sinh.
Vâng ạ. Như anh vừa cho biết thì đúng là số học sinh thiếu thiết bị học trực tuyến là không hề nhỏ. Và để đáp ứng kịp thời cho các em học tập, các ngành cũng như là tổ chức cá nhân ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã hưởng ứng cái chương trình Sóng và Máy tính cho em do Thủ tướng Chính phủ phát động ra sao ạ?
Vâng, sau khi mà dự buổi đấu thầu trực tuyến của Chính phủ về chương trình Sóng và Máy tính cho em á, thì các địa phương ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã triển khai rất là khẩn trương chương trình này và được sự hưởng ứng của các doanh nghiệp trên các lĩnh vực bưu chính viễn thông, các nhà mạng. Trước đó để chủ động cho việc học trực tuyến, ngành giáo dục đào tạo các địa phương trong khu vực đã tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn cho giáo viên, học sinh làm quen với phương pháp dạy và học mới mẻ này từ khi mà dịch bệnh bùng phát. Đồng thời, Sở Giáo dục Đào tạo các tỉnh đã phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, các công ty bưu chính viễn thông, các nhà mạng quan tâm hỗ trợ tặng máy vi tính, các thiết bị viễn thông cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ tính riêng tại Tiền Giang những ngày qua, VNPT Tiền Giang đã trang bị miễn phí khoảng 6.000 bộ giải mã set-top box trị giá khoảng 950.000 đồng trên một bộ để phục vụ học tập trên kênh truyền hình MyTV, tặng khoảng 5.000 sim 4G miễn phí để các em học trực tuyến đến hết năm học và thực hiện gói cước ưu đãi cho các em học sinh học trực tuyến với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng. MobiFone Tiền Giang cũng có chương trình tặng quà, tặng 1.000 sim 4G trị giá khoảng 500 triệu đồng, phục vụ truy cập học trực tuyến miễn phí cho các em, tặng 350 triệu đồng học bổng và các dụng cụ học tập cho các hoàn cảnh khó khăn. Việt theo Tiền Giang cũng tặng khoảng 100 triệu đồng học bổng miễn giảm 50% gói cước cam.
Dạ, vâng. Cùng với các thiết bị học trực tuyến, cơ sở hạ tầng viễn thông cũng là khó khăn gặp phải trong việc học trực tuyến. Và thực tế, theo phản ánh của đa số giáo viên, học sinh trong hơn một tuần học vừa qua, thì là mạng Internet không ổn định, gây ra những ức chế dẫn tới việc học không đạt hiệu quả. Và khó khăn này đã được địa phương tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long khắc phục như thế nào, thưa anh Chu Trinh ạ?
Vâng, đây là một thực tế, một trở ngại rất lớn trong vấn đề dạy và học trực tuyến ở khu vực đồng bằng sông Long. Đôi lúc đường truyền internet còn chậm, mạng yếu, việc truyền đạt tiếp thu bài giảng giữa giáo viên học sinh bị gián đoạn. Chưa nói đến tình trạng một số địa phương còn cúp điện bất ngờ. Trước vấn đề này thì Sở Giáo dục Đào tạo các tỉnh thành trong vùng đã làm việc với Sở Thông tin Truyền thông, các nhà mạng, các doanh nghiệp viễn thông như là VNPT, Viettel, Mobifone, FPT, VTV, CAP, SCTV CAP có biện pháp khắc phục, tăng cường băng thông kết nối Internet, phủ sóng truyền hình đến tất cả các địa bàn, xã, thị trấn, có chính sách ưu đãi giảm giá cước để dạy và học thực tiễn được thuận lợi hơn. Chủ trương của ngành giáo dục các tỉnh đồng bằng sông Long là đối với việc học và dạy và học đầu năm học này không đặt quá nặng về vấn đề thành tích, không chạy theo phong trào, khuyến khích các giáo viên trong quá trình giảng dạy tăng cường cái sự tương tác của giáo viên và học sinh. Hiện tại thì VNPT các địa phương đang tiến hành khảo sát và hỗ trợ lắp đặt miễn phí toàn bộ cái đầu thu giải mã tín hiệu set-top box máy TV cho các em có học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không có thiết bị học trực tuyến như là máy tính, máy điện thoại thông minh để có thể học trực tuyến qua cái truyền hình.
Dạ vâng ạ, xin cảm ơn anh Chu Trinh.
Thưa quý vị và các bạn, thông tin đáng mừng là ngay tại lễ phát động tối 12 tháng 9 vừa qua, các doanh nghiệp công nghệ cam kết sẽ miễn phí 6 nền tảng học trực tuyến Việt Nam với giá trị ủng hộ lên tới 200 tỷ đồng. Viettel, VNPT, Mobile Phone cam kết sẽ phủ sóng 100% các vùng lõm chưa có kết nối Internet di động tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội trong tháng 9 và trên toàn quốc trong năm nay. Viettel, VNPT, Mobifone sẽ miễn phí 4GB một ngày cho 1 triệu học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo khi được tặng máy tính trong thời gian 3 tháng để học tập trực tuyến. Và lời cam kết của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tại sự kiện là một sự đảm bảo rằng sẽ không có học sinh khó khăn nào bị bỏ lại phía sau.
Từ nay đến hết năm 2021, các nhà mạng đã thống nhất miễn phí cước viễn thông di động học trực tuyến cho các máy tính thuộc chương trình này. Và giai đoạn 1 của chương trình này sẽ kêu gọi 1 triệu máy tính cho em. Một chiếc máy tính bảng cũ có thể bị chúng ta bỏ quên ở đâu đó, nhưng lại có thể giúp thay đổi cuộc đời của một em học sinh, giúp em đi học những ngày giãn cách, giúp em tiếp cận kho tri thức nhân loại, giúp em lớn lên với đầy đủ tri thức để cống hiến lại cho cuộc đời. Chương trình này kêu gọi mọi người dân Việt Nam, ai có máy tính cũ, ai có máy tính mới, hãy giúp các em. Chương trình cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp toàn quốc hỗ trợ người nhiều, người ít, nhưng là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với cộng đồng, với con cháu mình, với tương lai đất nước mình.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, một chiếc máy tính bảng cũ có thể bị chúng ta bỏ quên ở đâu đó, nhưng lại có thể giúp thay đổi cuộc đời của một học sinh, giúp em đi học những ngày giãn cách, giúp em tiếp cận kho tri thức nhân loại, giúp các em lớn lên với đầy đủ tri thức để cống hiến lại cho cuộc đời. Đây còn là cơ hội để chuyển đổi số cho tất cả các hộ gia đình xây dựng xã hội số. Tiếp tục chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, những nội dung đáng chú ý trong trang tin đầu tư tài chính hôm nay. Giá vàng trong nước giảm nhẹ theo đà giảm của giá vàng thế giới. Nhiều ngân hàng giảm lãi suất cho người vay mua nhà. VN Index duy trì đà tăng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước giảm nhẹ theo đà giảm của giá vàng thế giới. Cụ thể, thời điểm trưa nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 56.550.000 đồng một lượng, bán ra 57.250.000 đồng một lượng. Còn trên thế giới, giá vàng sáng nay giao động quanh ngưỡng 1.790 đô la một ao, giảm 2 đô la so với chốt phiên trước.
Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.130 đồng một đô la Mỹ, tăng 17 đồng so với hôm qua. Với biên độ cộng trừ 3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.823 đồng một đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 22.436 đồng một đô la Mỹ.
Một số ngân hàng sẽ giảm lãi vay cho những người đã vay tiền mua nhà. Tùy từng trường hợp, mức giảm sẽ từ 1% đến 1,5% so với mức lãi suất đang áp dụng. Tuy nhiên, khách hàng phải đáp ứng một số điều kiện nhất định. Các trường hợp bị ảnh hưởng thu nhập từ COVID-19 có thể liên hệ trực tiếp với ngân hàng để tiến hành các bước xét duyệt và làm thủ tục để giảm lãi vay.
Chỉ số giá nguyên nhiên vật liệu dùng cho sản xuất đang có xu hướng tăng. Theo đại diện vụ thống kê, Tổng cục Thống kê, giá nguyên nhiên vật liệu trong nước tăng do chịu ảnh hưởng lớn bởi biến động giá nguyên nhiên vật liệu thế giới. Để ổn định giá đầu vào sản xuất, cần có nhiều giải pháp đồng bộ, phải tìm cách tối đa hóa nguồn nguyên liệu trong nước thay thế cho nhập khẩu, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ tích trữ và thao túng giá.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Tiếp theo là diễn biến trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị và các bạn. Sáng nay, ngay từ những phút mở cửa, thị trường đã có những nhịp tăng điểm. Trong khi các blue chip chưa tìm lại được sức hút để dẫn dắt thị trường, thì dòng tiền tiếp tục chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.343,97 điểm, HNX Index đạt 351,33 điểm. Và để cung cấp thêm thông tin, thì phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Giám đốc phân tích và tư vấn đầu tư công ty chứng khoán Tân Việt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông có đánh giá như thế nào về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch sáng nay?
Phiên sáng nay VN Index đầu phiên có tăng 5 đến 6 điểm, tuy vậy với cái thanh khoản cũng tương đối là thấp. Tuy nhiên thì tổng thể trong các cái phiên trở lại đây thì VN Index cũng giao dịch tương đối là ổn định với thanh khoản trung bình xung quanh hơn 20.000 tỷ. Mặc dù dòng tiền chưa hướng tới các cái nhóm cổ phiếu lớn, tuy vậy thì có vẻ như là nhà đầu tư vẫn đang khá là kỳ vọng vào thị trường thông qua dòng tiền đang dịch chuyển nhiều về các cổ phiếu vừa và nhỏ.
Vâng, liên quan đến dòng tiền thì nhiều ý kiến cho rằng là dòng tiền cá nhân đang chiếm ưu thế. Nhiều nhà đầu tư F0 đang tham gia thị trường một cách khá tự phát. Ông nhìn nhận ra sao về xu hướng này?
Dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân thì đóng vai trò chủ yếu từ nửa sau của năm 2020 cho đến thời điểm hiện tại. Tháng 8 vừa rồi cũng có 120.000 tài khoản mở mới và cũng duy trì ở cái mức tương đối là cao so với các cái tháng gần đây. Trong khi đó thì chúng ta biết rằng khối ngoại liên tục bán ròng và kể từ đầu năm cái số lượng bán ròng lên đến hơn 30.000 tỷ. Rõ ràng là nhóm nhà đầu tư cá nhân trong nước đã hấp thụ phần lớn cái lượng mà nhà đầu tư nước ngoài bán ra trong cái giai đoạn vừa qua. Cơ bản thì chúng ta thấy mặc dù khối ngoại bán ròng nhưng mà chỉ số của chúng ta vẫn tương đối là tốt cho đến thời điểm hiện tại, khi tăng đâu đó được khoảng 21% so với cuối năm 2020. Tôi thì nhận thấy rằng bất kỳ dòng tiền ở cái khu vực nào đó mà giúp cho thị trường tăng điểm hay là ổn định thì đều tương đối là tốt. Tuy vậy thì chắc chắn rằng là cũng sẽ có những cái thời điểm mà thị trường sẽ gặp rủi ro điều chỉnh. Cái chuyện đó thì tôi nghĩ rằng là khá là bình thường ở trên thị trường chứng khoán.
Vâng, với những nhận định như vậy, ông có khuyến nghị gì đến nhà đầu tư?
Trong giai đoạn hiện nay, cái điểm nổi bật của chúng ta là thanh khoản vẫn duy trì ở cái mức cao, thanh khoản xung quanh hơn 20.000 tỷ ở trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh là tương đối cao. Tuy vậy thì VN Index vẫn có khuynh hướng giao dịch đi ngang, dòng tiền chưa tập trung vào các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và hiện tại thì lan tỏa khá nhiều sang các nhóm cổ phiếu nhỏ và một vài phiên trở lại đây di chuyển vào các nhóm như là bán lẻ hàng không. Nói chung nhà đầu tư cũng nên cẩn trọng một chút. Chúng ta có thể là nên chờ đợi để khi kết quả kinh doanh quý 3 của các doanh nghiệp được công bố.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông với những phân tích vừa rồi.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay tại Litva, đội tuyển Futsal Việt Nam thi đấu trận đầu tiên ở bảng D, vòng chung kết giải Futsal Thế giới 2021. Dù đã nỗ lực hết sức, nhưng trước đối thủ Brazil vượt trội hơn về mọi mặt, và từng 5 lần vô địch thế giới, các cầu thủ của huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã để thua với tỷ số đậm 1-9. Người ghi bàn thắng danh dự cho tuyển Futsal Việt Nam là Khổng Đình Hùng. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang đánh giá về màn đọ sức giữa hai đội.
Khi gặp Brazil thì đội Việt Nam đã rất là thận trọng. Brazil rất là mạnh cho nên Việt Nam cũng bộc lộ rất là nhiều điểm yếu trong khâu phòng ngự, đặc biệt là cái khâu kèm pivot của họ rất là khó khăn. Thực sự khi đụng với Brazil mà mình ghi được một bàn thắng thì đó cũng niềm hạnh phúc của đội. Toàn đội đã chơi cố gắng nhưng mà hy vọng là cho những trận sau đội sẽ chơi tốt hơn.
Còn đội trưởng Trần Văn Vũ chia sẻ.
Hôm nay thì toàn đội đã chơi rất nỗ lực và đã chiến đấu hết mình. Và tỷ số 1-9 đã đánh giá đúng trận đấu và chúng tôi còn 2 trận kế tiếp còn rất nhiều việc phải làm và cố gắng trong 2 trận kế tiếp. Hôm nay thì có rất nhiều lỗi phòng ngự của chúng tôi và trận đấu kế tiếp trong 2 ngày nghỉ ngơi chúng tôi cần phải khắc phục những lỗi phòng ngự đặc biệt là kèm pivot của đối phương.
Trong trận đấu còn lại của bảng D, cầu hòa Séc vượt qua Panama 5-1. Như vậy, Brazil tạm thời dẫn đầu bảng đấu sau lượt trận đầu tiên. Tiếp theo lần lượt là Cộng hòa Séc, Panama và Việt Nam. Ở lượt đấu tiếp theo diễn ra vào đêm 16 tháng 9, tuyển Futsal Việt Nam gặp Panama, còn Cộng hòa Séc đối mặt với Brazil. Tại bảng C, một đại diện khác của bóng đá Đông Nam Á là Thái Lan đã để thua Bồ Đào Nha 1-4.
trong khi Maroc thắng đậm quần đảo Solomon 6-0.
Còn trong thời gian này, đội tuyển nữ Việt Nam đang duy trì tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại giải bóng đá nữ châu Á 2022. Hai yếu tố được ban huấn luyện đặc biệt chú trọng là nâng cao thể lực và rèn giũa kỹ chiến thuật cho các cầu thủ. Hậu vệ Trương Thị Kiều cho biết về tình hình đội hiện tại.
Hiện tại thì em thể lực còn hơi yếu hơn các bạn, tại vì em vừa mới bị chấn thương lại, cũng vẫn còn đau, nhưng mà em sẽ cố gắng cải thiện cái thực mình hơn. Em nghĩ khó khăn thì hiện bây giờ là mọi người hơi đau nhiều á, nên em cũng mong muốn là mọi người sẽ hồi phục tốt hơn.
Cầu thủ của đội nữ Thành phố Hồ Chí Minh cũng tự tin về khả năng giành vé tham dự vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2022 của đội tuyển nữ Việt Nam.
Khả năng thì lúc nào em cũng tự tin vào đồng đội hoặc ban huấn luyện á. Em cũng mong là đội tuyển mình thi đấu thật tốt để được có vé vào tiếp tục đi.
Câu lạc bộ Hà Nội vừa xác nhận hậu vệ Đoàn Văn Hậu sẽ phải lên bàn mổ để chữa trị dứt điểm chấn thương sụn trên đầu gối bị tái phát. Đội bóng thủ đô đang ưu tiên đưa hậu vệ quê Thái Bình ra nước ngoài để phẫu thuật. Nếu có thể hoàn tất thủ tục liên quan đến việc xuất nhập cảnh, nhiều khả năng địa điểm điều trị sẽ là Singapore hoặc Hàn Quốc. Như vậy, Đoàn Văn Hậu không còn cơ hội dự các trận đấu ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á cùng tuyển Việt Nam.
Rạng sáng nay đã diễn ra trận đấu còn lại của vòng 4 Premier League, La Liga và vòng 3 Serie A.
Trên sân nhà Goodison Park, Everton đánh bại Burnley 3-1 trong trận đấu thuộc vòng 4 Premier League. Cả 4 bàn thắng đều được ghi trong hiệp 2 và 3 cầu thủ ghi bàn giúp Everton thắng ngược đội khách là Michael Keane, Townsend và Demarai Gray. Với chiến thắng này, Everton được 10 điểm vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, bằng điểm với 3 đội đứng đầu là Manchester United, Chelsea và Liverpool. Sau trận đấu, tân huấn luyện viên Rafael Benitez của Everton cho biết:
Tôi đã nói với các cầu thủ trong phòng thay đồ là chúng ta chưa giành được gì hết, chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi và còn nhiều thứ cần phải cải thiện. Nhưng tôi thật sự hài lòng vì các cầu thủ đã thể hiện những gì tốt nhất. Chúng tôi cần tiếp tục chiến đấu, cố gắng và cố gắng. Đội bóng cần chơi tốt hơn nữa. Mục tiêu của chúng tôi sau trận đấu ở vòng tiếp theo là có được 13 điểm.
Andros Townsend, người đã nâng tỷ số lên 2-1 cho Everton, chia sẻ:
Thật tuyệt vời khi rất đông cổ động viên đã đến sân cổ vũ cho chúng tôi. Trận đấu hôm nay thật sự khó khăn. Cuối cùng thì chúng tôi đã ghi được 3 bàn. Tôi đã ghi được 1 bàn thắng và tôi muốn gửi tặng nó đến mẹ tôi, người luôn quan tâm theo dõi tôi. Mùa giải vẫn còn dài, nhưng 3 điểm giành được giúp Everton có khởi đầu tuyệt vời.
Còn tại vòng 4 La Liga, Getafe nhận thất bại 0-1 khi tiếp Eche. Real Betis giành chiến thắng 2-1 trong chuyến làm khách của Granada. Ở trận đấu muộn vòng 3 Serie A, Bologna vượt qua Verona 1-0 để được 7 điểm, vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Cao Bằng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gió đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Phía Nam chiều có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc chiều có mưa rào và dông rải rác. Phía Bắc gió đông nam, phía Nam gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và dông rải rác ở ven bờ, gió đông đến đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5, đêm gió giảm dần. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước tập trung kiểm toán việc huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết sẽ trình đề án phục hồi kinh tế đất nước trong tháng 10 tới, năm 2022 và 2023, được xác định là thời gian phục hồi kinh tế của đất nước. Thực hiện chương trình Sóng và Máy tính cho em do Thủ tướng Chính phủ phát động, giai đoạn đầu sẽ có 8 địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội được hỗ trợ máy tính và miễn phí dung lượng truy cập Internet là Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Tháp, Phú Yên, Khánh Hòa, Hậu Giang và Bình Phước. Hà Nội sẽ xem xét nới lỏng một số hoạt động dịch vụ sau ngày 15 tháng 9 trên cơ sở bảo đảm chặt chẽ phương án phòng chống dịch sau ngày 15 tháng 9 và 21 tháng 9. Các nước cam kết hỗ trợ nhân đạo hơn 1 tỷ đô la Mỹ cho Afghanistan nhằm giúp quốc gia này đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng sau khi Taliban lên nắm quyền. Kết quả này vượt xa kỳ vọng của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, các quốc gia tài trợ cũng cảnh báo tương lai của các khoản viện trợ sẽ phụ thuộc vào cách mà Taliban hành động. Đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Hoàng Ân, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Uông Biên phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.